Tôi tưởng nhắm bây giờ cái tâm mình, bây giờ mà ngồi niệm Phật thôi, em để tâm thanh tịnh rồi nó vọng loạn đủ điều. Mà bây giờ mình muốn cho nó hết vọng trọn vẹn đó, thì em khó không? Khó đấy nha. Trường nói tới nè: bởi vậy cho nên ngay cả các sư khổ hạnh Pháp Hoa Tông và Chơn Ngôn Tông, tất nhiên tông thông minh Pháp Hoa đó, nằm trên đây, tụng kinh Pháp Hoa mà làm sao là khai thiện ngộ nhập tri kiến Phật đó, mình ngộ và nhập tri kiến Phật của mình đó. Và Chơn Ngôn Tông là đọc những câu thần chú để nhập tâm đó, cũng không khinh rẻ nguyện cầu của kiếp lai sinh. Bởi mày ngài cũng không có chắc chắn đâu, để kiếp lai sinh rồi tu tập tiếp, bây giờ tu tập rồi đến chờ kiếp lai sinh nữa tu tập tiếp. Bây giờ Phật tử có nghe ngài Thanh Từ thường ngày là thường nói lắm, ngày đó bây giờ mình cứ tu tập đi, gieo cái chủng tử lành đi thì kiếp sau tiếp tục tu nữa, tự ra không? Thường nói lắm, ngài Thanh Từ thường nói là tất nhiên là ngài dạy, ngài biết cái tâm niệm chúng sinh. Bây giờ nổi là ngài nói là ngài dạy là qua 7 năm rồi mà tính tâm chưa xong, nổi tính tâm chưa tu nhiều quá đó, được cái tính tâm nằm cái niềm tin trọn vẹn ngày tâm thôi mà chưa xong, thì làm sao kiếp này Phật tử nhất định giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này được, trong khi hết dòng niệm trọn vẹn. Cho nên ngài thường thường nói bây giờ mình tu tập đi thì kiếp sau mình tiếp tục tu nữa đến thành Phật, kiếp sau chưa xong thì kiếp sau nữa, phải không? Nhưng mà bên tâm tịnh độ mình nhất quyết không nói vô kiếp thứ hai tới kiếp nữa, ngay kiếp này phải giải quyết. Nếu mình đòi hỏi tới kiếp nữa là đại họa cho kiếp thứ ba, rất là nguy hiểm. Phải nhớ kỹ điều này. Mà không phải mình giải quyết ngay kiếp này mà mình cao giọng, vì đòi hỏi Phật tử chỉ có một việc nhỏ thôi là tính tâm trọn vẹn đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Thế thôi. Cái chuyện tất cả Phật tử đều làm được. Mà bây giờ tin không là chuyện đó là đòi hỏi bây giờ làm sao Phật tử ráng nghe sư giảng hoài, nghĩ rằng phải tin thôi. Cái chuyện đó, cái chuyện tin này nó không khó lắm, nhưng mà mình đừng có, mình Phật tử buông vọng cái vọng tưởng mình hết, cái tưởng niệm cái phân biệt của mình hết, mà mình để tâm lặng lẽ mình nghe sư giảng rồi Phật tử sẽ nhập tâm được, sẽ đưa cái tính tâm được sự bảo đảm như vậy. Mà tính tâm đủ rồi, tính tâm là tin sâu vào đại nguyện, thế thôi. Tin sâu đại nguyện rồi bắt đầu tin, rồi bắt đầu mà phát nguyện về có Phật là niệm Phật tới, chứ có gì đâu. Thế ai làm cũng được. Cho nên ngài nói là gì? Là đạo dễ hành. Thế không? Phải xác định là đạo dễ hành là chỗ đó. Điểm thứ năm, còn như chúng ta không có đạo hạnh, trí tuệ cũng không, nhưng chúng ta lại được trở nên trở trên thiền từ to lớn đại nguyện A Di Đà, vượt qua biển khổ của sinh tử, chúng ta sẽ sang bờ bên kia là cảnh giới cực lạc, nơi mà chúng ta sẽ say ngắm mặt trăng tâm, đã được gột sạch hết đám mây dục vọng và phiền não mù quáng, soi chiếu cho chúng ta một ánh quang minh vô biên và vô ngại, sáng khắp mười phương và tế độ tất cả chúng ta. Đó là sự vãng sanh cực lạc của chúng ta. Ngài nói ngói lợi mà Phật tử gặp nghe câu này rất là hoan hỷ ha, rất là quan niệm tốt. Như còn với chúng ta không có đạo hạnh, trí huệ cũng không. Phật tử coi là mình đúng ra cái đạo hạnh mình không có dễ. Cái đạo hạnh của mình, Phật tử thấy mấy cổ đức người ta đó, khi mà ta chứng nhập tâm thanh tịnh rồi, tôi thấy bước đi nó hòa quẩn, làm sao mình thấy là biết ông thánh thiện. Rồi trí huệ mình, đạo hạnh mình cũng không có trọn vẹn lắm đâu, mình cũng phô tháo rất nhiều. Rồi điểm nữa là trí huệ mình cũng không. Cái trí huệ mà tôi nói Phật tử nghe chỗ này là cái trí huệ nó không phải. Hồi xưa Phật tử họ đòi hỏi mình tu, ráng giữ giới cho trọn vẹn trong sạch, rồi tâm mình định, rồi định mới phát huệ. Tu hoài không biết chừng nào phát huệ. Khó Phật tử thấy khó không? Nhưng mà có một cách giảng khác trên Đại Thừa giảng rất là thực tiễn, và mình có thể thấy rõ được, nhận được mà dễ nữa. Làm sao? Là không là đòi hỏi mình bị tùy duyên, Đức Phật nói là giới định huệ, nhưng mà trên thần Đại Thừa sau này Đức Phật chỉ lại là huệ định giới. Huệ trước đó là theo tôi người Mặc Nhã, thì huệ là gì? Thì Bất Phật chỉ với Phật tử nào là quán chiếu ngũ uẩn dây không thoát mở khoát đó. Nên là bây giờ ngay nơi sát thân mình thấy là duyên hợp như quyển không thiệt, nơi nhà cửa đất đá cây cố vạn pháp duyên hợp như quyển không thiệt. Bây giờ Phật tử chấp nhận được chưa? Thì bây giờ ở chỗ chưa chỉ Phật tử huệ vậy nè, đó là văn huệ thôi. Nếu hiểu rõ chấp nhận này văn huệ, rồi tư huệ là tu huệ, thấy không? Thì có cái câu mà cổ đức nói thế này: nếu thấy các pháp nó giả như giả là thấy được chân lý, đó là trí huệ rồi. Thấy được trí huệ, ông tưởng mở trí huệ đó, thì mở sao? Thấy các pháp nó giả, thì bây giờ là mình duyên hợp giả, dạng pháp ngoài cây cối nhà cửa đất đá chúng sinh duyên hợp giả, đó được rồi. Còn dư giả là sao? Dư giả là mình nhập tâm rồi đấy. Nó giả, như giả là tâm mình chấp nhận sống được cái giả đó rồi, phải không? Đó là trí huệ. Này thầy dễ được, thấy ai sống được từ lúc nào đó làm là thấy trí huệ. Chẳng hạn như xin nói Phật tử lại, thường thường xin nói Phật tử mình thì mình giả, cái người giả, cái lời ta chửi mình cũng giả. Thì bây giờ Phật tử mới nghe, nghe xin nói là giảng rồi, thì thường thường nghe giảng nó dễ lắm, mà sao về mới đụng ta chửi mình cái buồn phiền nổi lên nè, giận tức nổi lên nè, sao kỳ không biết, phải không? Thì vì khổ nói đó là mình thiếu cái lực công phu, thì mình không có thể nói là mình là người trí tuệ được. Cái đó mới văn huệ, mới nghe, mà sống không được không nói người trí tuệ được. Thành ra khi nào mà Phật tử nghe rồi mà về gặp cái hoàn cảnh nghịch cảnh như vậy đó, ta chửi bới nó, đang nó dễ đánh đập gì đó, sĩ giả mình đó, mà mình tâm vẫn thanh tịnh như như, khi mình quán chiếu cái giả rồi, tâm mình chấp nhận được, sống được tinh thần đó, thì bây giờ đó mới gì? Mới trí huệ đấy, mới giả như giả đấy, phải không? Còn nếu Phật tử mà nghe nó giả, mà tất nhiên mình đụng cảnh mình phiền hà đó là gì? Nó giả gì? Giả mà như thật. Đó là không có trí huệ. Tôi rõ chỗ này là đâu rõ đó. Thành ra khi mình thấy cái chân lý là nó giả như giả, tâm mình chắc những giả, sống trên cái đó là mình sống được, sống cái nghịch cảnh, sống cái buồn phiền, sống ấy là mình phải không có buồn phiền đau khổ, là nó giả như giả, là bây giờ cái người đó mới có trí huệ, mới thấy được chân lý. Thử rõ chỗ này không? Cổ đức đã nói từ câu từ lời, nhưng mình sao mình nắm không hết, rồi mình bắt không được. Thì bây giờ cái trí huệ này dễ, bây giờ Phật tử sống được, lúc bây giờ ai nói nặng nói nhẹ mình quán chiếu xong rồi, mình tâm mình bình thản, không có đau khổ những cái lời nói nặng nói nhẹ chửi bới con ta, thì Phật tử nói đó là cái trí huệ đấy. Trí huệ thấy lỗi của mình, trí huệ thấy rõ như thật của dạng pháp, người mình sống được thì người đó mới có trí huệ. Chứ bây giờ mình mới nghe văn huệ rồi mình về mình hành không được, thì cái kiểu nó không có người đó trí huệ không có được, để nó không nói trí huệ được. Thì cái trí huệ này Phật tử thấy cũng dễ chứ ha. Chứ đòi hỏi mình giữ giới rồi chừng mình định thiệt định rồi phát huệ phát sao mình không biết, có chỗ nó dễ. Chỉ Phật tử đại thừa nó dễ, dễ chỗ đó, nó không phải khó khăn lắm đâu. Nếu mà sống được, còn sống được thì thôi, mình nó có trí huệ chưa, còn sống được như vậy là trí huệ đấy, sáng suốt. Bởi vì cụ đức nói rõ cái câu này, tại mình tắm chưa tới. Nếu mình ngu mà mình cho mình trí, đó là cái người đó sao? Thiệt ngu. Còn mình ngu mình cho rằng mình biết mình ngu là gì? Là trí cái gì đâu, trí huệ rồi. Mình ngu mình biết mình tu là phải tự tri là biết mình. Trong khi mình ngu mình biết mình ngu, mình lỗi mình biết mình lỗi, đó là trí huệ đấy. Chuyện nó cũng dễ rồi. Còn với chúng ta không có đạo hạnh, trí huệ cũng không, nhưng chúng ta lại được chở trên thuyền từ to lớn đại nguyện A Di Đà, vượt qua biển khổ sanh tử. Đấy, Phật tử nghĩ vậy đó, khi đọc câu này rồi, khi hiểu được tổ ý tổ rồi, mình mới thấy cái đại nguyện Đức Phật nào là quý báu vô chừng. Cái ơn Đức Phật cái nào không biết bao to lớn được. Phật tử biết mà, khi mà hiểu cái vấn đề mà sanh tử luân hồi là tổ thúc đại sư nói đó, khi mà ngài nói đến vấn đề mà vượt qua cửa ải sanh tử đó, cái người mình thường tu trì nữa mà vượt qua cửa ải sanh tử đó, thì ngài thấy là rùng mình rỡn tóc gáy. Cái cửa ải này nó khó vô chừng, nếu mình tự lực mình mà nó qua cửa ải sanh tử rồi, ngài thấy rất là khó khăn. Ngài đến đổi mà ngài tu rất là cao rồi, mà ngài nói là nói đến chỗ đó mà ngài thâm sâu đạo lý mà ý Phật rồi đấy, ngài nó qua cửa ải sanh tử rồi là ngài rùng mình rợn tóc gáy. Ngài biết rằng nó là, có thể nói là khó ghê lắm, khó vượt qua đó, phải không? Chứ không phải là bình thường đâu. Mà bây giờ mình là cái người đạo hạnh không có, trí huệ cũng không, mà làm sao mình thoát được cửa ải sanh tử luân hồi, nhờ cái gì? Tại đây nhờ chiếc thuyền, nhờ thuyền đại nguyện Đức Phật nào, nhờ chiếc thuyền đại nguyện Đức Phật nào mà thôi, mới vượt qua biển khổ sanh tử được. Chúng ta sang bờ bên kia là cảnh giới cực lạc, nơi mà chúng ta sai ngắm mặt trăng tâm được gột sạch ít đám mây. Thường thường tâm mình, mấy vị cổ đức thường thường cho mình đó là mặt trăng tâm, là tâm mình gợt cái đám mây là sao? Là tánh thấy nó nghe mình hiện hữu thanh tịnh, trong sáng, Cái mặt trăng tâm là lúc bây giờ tâm Phật tử thanh tịnh, trong sáng, rõ ràng, sáng biết, hiện hữu nơi đây nè. Còn bây giờ mặt trăng tâm của mình bị me mây che liếp là sao? Là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét nổi lên, rõ không? Đó là một đám mây mờ, vô minh mê mờ, lục dục thất tình che chân tâm mình đi. Mà khi mình niệm Phật thanh tịnh rồi thì mặt trăng tâm mình nó hiện hữu, hết vọng niệm, hết mê mờ. Và khi mà mình về tới phương cực lạc rồi, thì được nghe Đức Phật thuyết pháp rồi thì sao? Nhập hàng thánh thì tất nhiên là mặt trăng tâm mình càng hiện lộ rõ thêm, rõ nét thêm. Hết đám mây dục vọng và phiền não mù quáng soi chiếu chúng ta một ánh quang minh vô biên và vô ngại, sáng khắp mười phương và tế độ tất cả chúng ta. Đấy. Và cái vô lượng thọ, vô lượng quang Đức Phật chiếu soi chúng ta. Yeah. Không những chiếu soi chúng ta mà hiện bây giờ Ngài đang chiếu soi khắp trong mười phương. Nhưng mà người có nhận được không là do mình. Đó không? Bây giờ siêu thí dụ lại, Phật tử có nói rồi, Phật tử nghe lại. Siêu thí dụ cánh quang minh Đức Phật là soi khắp mười phương, cũng như hiện tại đây mình sao? Soi ánh mặt trời. Bây giờ muốn được ánh mặt trời soi thấu mình thì mình phải ra khỏi bóng cây hay ra khỏi nhà, ra ngoài chỗ trống thì ánh mặt trời soi ngay. Thì mình cũng vậy, mình muốn Đức Phật cái hào quang sáng chiếu Đức Phật ngay đà soi sáng mình thì sao? Mình tính sâu, phát Bồ Đề tâm rồi tính sâu nguyện thiết niệm Phật cho dày dặn ta được ra. Đòi hỏi điều kiện nhiêu vậy thôi, ai làm cũng được. Thành ra cái chỗ đó ai làm cũng được hết chứ. Đó là Đức Phật vẽ quả đồ, chỉ đường chỉ bước cho mình. Đến thì sao? Được, sẽ được Đức hào quang Đức Phật là cái vô lượng thọ, vô lượng quang của Ngài đương soi khắp mười phương, và mình sẽ được chiếu soi khi mình hành đúng cách như vậy. Và tế độ tất cả chúng ta, đó là sự vãng sanh cực lạc của chúng ta. Vậy thôi chứ không có gì. Điểm thứ sáu, đấng đắc cực lạc trong hiện thế chỉ riêng có một mình Đức Phật Thích Ca. Ngài có thể biến hóa bất kỳ như thế nào, có đủ 32 tướng chánh, 80 tướng phụ, chuyển pháp luân và tế độ thế gian. Đã. Thì Ngài mới nhắc lại là chỉ cái người mà đắc mà cực lạc trong hiện thế đó, chỉ riêng một mình Đức Phật Thích Ca. Mấy ngàn năm rồi đó, Đức Phật mới là thị hiện một vị Phật. Ngài có thể biến hóa bất kỳ như thế nào, có đủ 32 tướng chánh, 80 tướng phụ, chuyển pháp luân độ thế gian. Và khi Phật tử, Ngài nói là khi mình ngộ tâm mình, rồi nhập tâm mình, sống tâm trọn vẹn thì mình cũng như Đức Phật Thích Ca vậy đấy. Người nào cũng 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, và có đủ thần thông, được lục thần thông, A-la-hán rồi được lục thần thông, huống chi Đức Phật. Đừng nghe không? Thì bây giờ Ngài nói rằng là cái đấng mà đắc ra cực lạc hiện thế là chỉ có Đức Phật Thích Ca. Mà nói Phật tử nói Đức Phật Thích Ca ở đây rồi sao mà tổ thân lo nó cực lạc? Xin thưa Phật tử là đó về tâm. Khi mà tâm mình thanh tịnh thì chuyển ta bà thành cực lạc. Phải không? Nó là cái tâm Đức Phật Thích Ca là trọn vẹn, trọn lành, trọn sáng, nhập tâm trọn vẹn rồi. Yeah. Thì Ngài muốn ý là cực lạc là không có khổ. Lúc bây giờ Ngài có thể nói là ở trong cái cảnh thường tịch quan đó. Đức Phật Thích Ca Ni đã ở trong cảnh tịnh độ mà thường tịch quan. Độ tử nó thưa sư, bây giờ ở bên Tây Phương, thường thường ta giảng cái cảnh mà cảnh giới của Phật mà cảnh giới thường tịch quan là sao? Thì nó không có gì khó đâu Phật tử, ta sống được trong tâm mình. Thường là gì? Là chân thường, không tranh việc, không biết chuyển, là thường hằng, thường con. Tịch là lặng lẽ thanh tịnh, quan là sáng suốt. Cái bổn thể trong tâm Phật tử người nào cũng có chỗ đó, hằng hiện hữu. Tịch là lặng lẽ, sáng suốt là rõ ràng sáng suốt. Tất cả chân tâm thánh Phật tử đều có được cái đó cả. Nhưng mà mình nhập, mình sống được tâm mình đó thì bắt đầu gì? Đó là ở cảnh giới thường tịch quan. Được rồi đó không? Yeah. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Ni là tất nhiên Ngài nhập vào cảnh giới chân tâm rồi là vậy gì? Nằm ở trong cảnh giới thường tịch quan này, cực lạc ở đây. Ý này Ngài nói về mới hiểu. Điểm thứ bảy, như thế là sự đắc thánh trí trong cõi đời này. Đó, nếu mà được mà như thế đó thì như Đức Phật Thích Ca Ni nhập tâm trọn vẹn là đắc thánh trí trong cõi đời này. Điểm thứ 8, kệ hòa tán chép rằng khi có được tính tâm kiên cố, người ta được vĩnh viễn cứu độ, không còn phải lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, người ta ra khỏi chiếc khung chật hẹp này của cuộc đời. Điểm thứ 9, nhưng đó không phải là sống đời sống của thế giới cực lạc. Nếu người ta lầm lẫn thì thật đáng thương thay. Đây, bây giờ Phật tử thấy cái chỗ này nó lại là Kinh Hòa Tán chép rằng, khi có được tính tâm kiên cố, người ta được vĩnh viễn cứu độ, không còn có lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, người ta ra khỏi chiếc khung chật hẹp này của cuộc đời. Thành ra Phật tử ý chỗ này là Kinh Hòa Tán này là nói nằm trong thiền hay tịnh độ? Ý thiền rồi nhé, ý tự lực rồi đó. Vậy sao? Và khi có tính tâm là kiên cố, là tự nhiên là tính tâm trọn vẹn rồi, thì người ta vĩnh viễn cứu độ, không còn lưu chuyển lục đạo luân hồi. Đó, cái này nếu trường hợp mà tâm mình thanh tịnh rồi, thanh tịnh diễn diễn được cứu độ, thì người ta ra khỏi khung hẹp của cuộc đời. Cái đó là nói về gì? Đó nói về thiền đó. Nếu mà trong sạch thì mình ra khỏi cuộc đời, khung hẹp cuộc đời, tự nhiên là đắc từ đó, hàng tư đà hoàng an hàm a la hán đó, hoặc là a la hán là thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Nhưng đó không phải là sống cuộc đời của thế giới cực lạc. Nếu người ta lầm lẫn thì thật đáng thương thay. Phật tử rõ câu này mình hiểu câu trên phải không? Nhưng đó không phải là sống đời sống thế giới cực lạc, không phải là tu môn tịnh độ đâu. Về tới cực lạc đâu, đó là ta nói là hết vọng. Cái tâm vào tán đó thì hết vọng thì mới đắc qua la hán thôi, mà thoát khỏi lục đạo luân hồi thôi. Nhưng mà không phải là đời sống tu thế giới cực lạc. Nếu mà người ta lầm lẫn mà tin theo cái chỗ này á, mình tu theo thì đó là lầm lẫn đáng thương thay. Tự nhiên là không phải tu tịnh độ đó. Vậy điểm thứ 10 là tịnh độ chân tâm dạy chúng ta xác tín vào đại nguyện ở cõi thế trần thế này và vãng sanh cực lạc trong thế giới kia, như Thân Loan Thượng Nhân nói. Tự rõ chỗ này ha. Phật tử rõ thêm chỗ này để nói chỗ này đơn thôi, mình cái câu này tối nghĩa. Điểm thứ 6 ngài nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc thế giới cực lạc của Đức Phật Thích Ca là đó là gì? Đó là ngài đắc thánh trí trong cõi đời này. Thì Kinh Hòa Tán cũng nói theo cái chỗ hai câu trên là khi được tính tâm kiên cố là mình tinh tâm mình trọn vẹn rồi đó, thì mình được vĩnh viễn cứu độ. Cứu độ là khi tính tâm mình trọn vẹn, mình tu trì đắc quả la hán rồi thì không còn sanh tử luân hồi trong lục đạo nữa. Nhưng đó không phải là sống đời sống thế giới cực lạc, không phải là pháp tu tịnh độ của chơn ngôn tâm. Vậy thì tịnh độ tự nói chuyện ngôn cái nó lộn rồi đó. Tịnh độ chơn tâm, chứ không có vụ tịnh chứ không có vụ mà tịnh độ chơn ngôn tâm nha, không phải. Tịnh ngôn tâm là chơn ngôn tâm là cái chúng ta mật tông rồi. Tịnh độ chân tâm thì dạy chúng ta xác tín vào đại nguyện ở cõi trần thế này mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ở thế giới kia. Cái tính tâm này là phải tính tâm vào đại nguyện, phải thế đó. Vào đại nguyện rồi mình nguyện với cõi Phật thì cái đó là tịnh độ chân tâm. Và tịnh độ Phật tử nó chân tâm vô tử tu tịnh độ thường là tính đầy đủ theo cái pháp môn mà tịnh độ mà Kinh A Di Đà, thấy không? Thì mình cũng tin vào tính nguyện hạnh, vậy tính hạnh đầy đủ là mới vãng sanh được. Vậy thì sư nói Phật tử này, cái chỗ này rất là quan trọng là mình nhớ rằng đây ngài thường xuyển dương đại nguyện. Và cái này lặp lại những lúc trước này, chỗ này quan trọng nè. Chuyển dương đại nguyện, nhưng mà đại nguyện trong đại nguyện này hầu hết nói cái gì? Xoay quanh tròn biểu mình niệm Phật ấy nè. Vậy thì đại nguyện của Đức Phật ấy nè và danh hồng danh Đức Phật ấy nè phải kết hợp với xoay tròn không hai. Được đó không? Không hai được, không có là hai cái này là nó duyên nó hợp với nhau, nó hòa hợp với nhau thành một khối chứ không phải là chia sẻ được. Vì mình niệm Phật là do gì? Do đại nguyện Đức Phật nào mà tôi niệm Phật tu trì. Mà tại sao tôi niệm Phật? Vì có đại nguyện Đức Phật nè. Mà tự đó không? Đó. Thì hai cái này nó phải dung hợp lại. Mà tất cả cái này từ đâu ra? Từ tâm ra. Cho nên đại nguyện và hồng danh Phật không có chứa cả thiện người ác. Cái đại nguyện này không có phân biệt cả thiện người ác. Cái đại nguyện này là bổn tâm mình hiện hữu lên. Bổn tâm Đức Phật là hiện hữu lên. Thấy không? Thì người ác cũng rước, người thiện cũng rước. Nhưng mà người thiện cũng rước, người ác cũng rước, người già cũng rước, người trẻ cũng rước, người xấu cũng rước, người tốt cũng rước, hả? Người đen cũng rước, người trắng cũng rước. Đức Phật không bỏ ai, nhưng mà đòi hỏi sao? Đòi hỏi mình chút xíu thôi là các con muốn được đại nguyện rước thì các con phải nhập vào cái niềm tin trọn vẹn vào cái đại nguyện đó mà niệm Phật 10 niệm sau cùng hay là một niệm sau cùng trước lúc năm chung đó, khi năm chung đó. Thở hơi cái khi Nam Mô Di Đà Phật, cái thở đi luôn rồi về có Phật luôn, chỉ có một chút xíu đó thôi à. Đó, đòi hỏi điều kiện dễ vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà bởi cho nên cái sao nó đạo dễ làm. Phải không? Đạo dễ làm. Như vậy đó. Bây giờ sẽ tiếp tục giảng Phật tử ra cái chương 16. Trong chương 16 có 11 điểm nha. Điểm thứ nhất, người ta nói rằng lúc những hành giả niệm Phật nổi lòng sân hận, phạm tội ác hay vô tình tranh chấp với bạn bè, mỗi lần như vậy là họ cầu sám hối. Như vậy phải chăng có nghĩa là họ cố gắng trừ ác và hành thiện? Điểm thứ hai, đối với những hành giả niệm Phật chỉ có một sự sám hối. Và bây giờ nói lại, bởi vì thường thường cái ngài luận bắt buộc ngài phải luận như vậy cho mình ý niệm cho rõ. Đa số thì mình thường thường chỉ tu là thế này: lúc hành giả niệm Phật nổi lòng sân hận, phạm tội ác, vô tình tranh chấp bạn bè. Cái này là ý hành giả niệm Phật mà trừ vọng niệm. Tự nhớ cái ý chỗ cái câu này, mình niệm chỉ lấy cái nhìn mượn câu niệm Phật để trừ vọng niệm cho thôi. Cho nên khi niệm Phật mà có nổi lòng sân hận, phạm tội ác hay vô tình tranh chấp với bạn bè, mỗi lần như vậy là họ cầu sám hối. Niệm Phật nhưng mà cái nghiệp mình nổi lên, có phạm tội ác nào đó, có tranh chấp bạn bè hay là sân hận nổi lên, mình như vậy là họ cầu đến sám hối. Đọc bài sám hối, sám hối với Phật: con lỡ phạm tội như vậy nhưng con ráng thanh tịnh để tôi làm thiện, làm lành lại. Phải không? Đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà đối với những hành giả niệm Phật chân chánh đúng cách chỉ có một sự sám hối. Tôi không lo sám hối sân giận, tôi không lo sám hối vô tình tranh chấp bạn bè. Thấy không? Mà người Phật tử niệm Phật chân chính theo chân ngôn tâm đúng cách á. Theo chân tâm chứ. Thì chỉ có một sự sám hối là sao? Trong như thế nào? Là khi kẻ xa lạ với đại nguyện, với chân tâm được trí quang minh A Di Đà soi sáng, biết rằng mình không thể nào vãng sanh tịnh độ bằng phương pháp mà y đã thực hành từ trước đến nay, y bèn từ bỏ phương pháp đó và thâm tín vào đại nguyện, ấy là sự hối ngộ duy nhất. Và tự rõ câu này ha. Bây giờ ngài nói như vậy nè, nếu trường hợp bình thường á ha, là mình biết rằng mình khi kẻ xa lạ với đại nguyện, kẻ xa lạ đại nguyện là tất nhiên là không rõ đại nguyện, không hiểu thâm sâu vào đại nguyện, tất nhiên là xa lạ đại nguyện đó, thì với chân tâm được trí quang minh A Di Đà soi sáng, biết rằng mình không thế nào vãng sanh tịnh độ bằng phương pháp mà y đã thực hành từ trước đến nay, là tất nhiên là đối với mình, nếu trường hợp mà mình xa lại đại nguyện đó, thì mình mới biết rằng mình không thể nào vãng sanh tịnh độ bằng phương pháp từ trước ra là gì, là khi mình sân giận tội ác hay cái gì đó, mình đến sám hối, mình cầu trước Phật mình sám hối đặng hết nghiệp ha, đặng bớt sân giận, đặng trừ nó, đặng mình sửa lần lần tâm mình trong sạch lần. Đó là gì? Đó là bằng phương pháp mà y đã thực hành từ trước tới nay. Thì làm sao y bèn bỏ phương pháp đó? Tất nhiên là y bèn bỏ phương pháp đó là tất nhiên mình làm như vậy thì được, bình thường người tu bình thường thì được, bỏ ác làm thiện thì được, bỏ giữ theo lành thì được, đó là sửa tâm mình tốt là được. Nhưng đối với cái pháp môn mà chân tâm á, là như vậy là chưa phải cách. Vậy thì phải cách như thế nào? Y bèn từ bỏ phương pháp đó và thâm tín vào đại nguyện, đó là sự hối ngộ duy nhất. Từ rõ chỗ này, cái sự hối ngộ mà tổ chỉ rằng tại cái lỗi của mình lớn á, là mình thâm tín và là không thâm tín vào đại nguyện, mình cứ lo tự lực không à, mình ý lại cái tự lực không à, mặc dầu mình có niệm Phật. Nếu mà trường hợp vậy là mình nên sám hối, bỏ cái phương cách cái đi, mình trở về mình tin sâu vào đại nguyện, đại nguyện Đức Phật ấy nè. Vì như vậy thì khi nói nghe câu này thì Phật tử nói vậy thì mình, khi mình tu niệm Phật và tin vào đại nguyện thì sanh giận được sao? Mình làm xấu bạn bè được sao? Thế mình vọng loạn được sao? Xin thưa, tổ không phải biểu như vậy. Khi Phật tử tin sâu vào đại nguyện Đức Phật nào rồi, mình tin sâu thấy rõ cái đại bi tâm của ngài rồi, thì mình sao? Mình tha thiết niệm Phật, nguyện về có Phật. Thì lúc bây giờ mình không cần cầu sám hối làm lỗi bạn bè, không cần cầu sám hối sự sân giận, không cần cầu sám hối vọng niệm, nhưng mà tự chuyển lấy. Cái đó là thực tiễn nhất. Phật tử đó không? Cái tin sâu rồi, Phật tử niệm Phật tinh tấn rồi thì cái sân tự nhiên sân giận nó chuyển lấy, nó bớt lần sân giận. Những cái tánh xấu ích kỷ nhỏ nhen với bạn bè nó sẽ được chuyển lấy. Tâm mình rộng rãi bao la tốt đẹp, tự nên chuyển. Phật tử biết lý do là sao mình sân giận không? Lý do là sao mà mình ích kỷ xấu xa bạn bè không? Là cái chủng tử mình thôi. Cái sở chấp chấp ngã của mình trong vô lượng kiếp rồi. Bị ai đụng tới cái ngã ta là sân à? Bị tánh ích kỷ của mình hẹp hòi, mình chấp cái ngã mình đem lợi gì, mình hại ai mặc tình à? Đụng tới ngã mình ăn thua với bạn bè. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi, tự nhiên Phật tử niệm Phật thanh tịnh rồi thì chuyển hóa hết trơn à. Cái sở chấp của mình nó chuyển hóa thành diệu quan sát trí hết à. Tự chuyển lấy à. Phật tử rõ ha. Đó. Phật tử thường thường bây giờ mình nghe nói cái đời nguyên tử của mình là cái danh từ mà cái gì? Automatic không? Là cái gì à? Nghĩa gì? À tự nó chuyển lấy. Phật tử niệm Phật rồi tự nhiên có cái tự động tới ngày giờ nào đó nó hết băng, nó automatic đóng băng lại, kích chuyển. À, nó đổi băng lại, nó quay băng sát. Bên không như vậy đấy Phật tử. À, từ tự có niềm tin như vậy rồi, ngài nói vậy rồi thì mình cứ sao? Tin vào đại nguyện và cái niệm Phật đi. Mình tin sâu đại nguyện thì niệm Phật tha thiết lắm. Rồi cái niệm Phật thì tự nhiên chuyển. Thành ra Phật tử thấy cái đạo dễ làm không? Dễ, nhờ cái lực của Phật tiếp duyên cho mình để chuyển rất là dễ. Còn bây giờ Phật tử cái chuyện này nó khó làm sao? Mình phải sang dẫn đó rồi mình lại mình cầu sám hối rồi mình quỳ hương, rồi mình sám hối đủ điều mà sao nó cũng không chuyển nổi hết, phải không? Nè, sư có nghe một vị rất thành lòng tu trì, sư không dám nói vị xuất gia là mấy chục năm rồi, sư nói chưa giảng cái lối mà nhẫn nhục của Phú Đô Na đó. Dạng không mấy mấy chục lần giao tử nhẫn nhục, ai đánh hay đập chửi bới gì tốt hết trơn. Nhưng mà mình đụng cái mình sân à, tức quá, quỳ hương quỳ quan quỳ mấy chục năm rồi cũng còn à. Không, mình nói về Phật tử mới thấy cái khó của tự mình sám hối tự được của mình để chuyển hóa cái vọng niệm, cái nghiệp của mình trong vô lượng kiếp, phải không? Còn bây giờ tổ tha thiết nói mình, các con chỉ tin sâu vào đại nguyện của con niệm Phật đi. Rồi hôm nay vào đó cái tự cái câu niệm Phật, cái sức quyền diệu cái của câu niệm Phật đó, cái sự mà đại từ đại bi của đại nguyện tự chuyển lấy của mình. Tại ngày nào tự chuyển đâu, hết sân giận nào hay mắt gặp rồi, hồi đó là mình sân giận dữ dội, bây giờ nó mắt rượi cười hài hài. Ủa sức kỳ á, Phật tử ủa sức kỳ ha, mình chuyển rồi kỹ gì tự từ đó không cái dễ chuyện nó dễ làm, bởi vì tổ nó tha thiết cho mình, nó cái đạo là dễ làm ở chỗ đó, đó. Mà mình không nắm được, không nắm được, không khéo tin vào đó thì mình gì? Mình chịu thiệt thôi. Phật tử chịu thiệt thôi ngay à. Đó. Điểm thứ tư, nếu người ta phải cầu sám hối về mọi hành động, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, chắc là cho đến chết người ta cũng không thể nào làm tròn sự sám hối mà tâm cũng không dây đắc nào đặng thanh tịnh. Và trên lý thuyết đại nguyện chắc sẽ không thể nào cứu độ được. Phật tử rõ, câu này là thấy thiết nói thâm sâu á. Nếu người ta phải cầu sám hối mọi hành động, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, chắc là cho đến chết người ta cũng không thể nào làm tròn sự sám hối mà tâm cũng không dây đắc nào đặng thanh tịnh. Thật, đại sư chưa nói Phật tử đó, vị chư tăng tu trì, ngài nói là mình tu trì, mình giảng cái pháp Phú Lầu Na đó, thì nhẫn nhục tới như vậy đó. Mà mình giảng thì cho Phật tử nghe mà mình hành không được, khổ không? Khổ tâm lắm, nó quỳ hương chứ. Quỳ là quỳ, mà nó sân là nó sân. Thì mình muốn chú nói vậy là nó khó đó. Bởi chỗ này tổ cũng xác nhận Phật tử là như thế này nè. Nếu người ta phải cầu sám hối về mọi hành động, mỗi buổi sáng, buổi chiều, chắc là cho đến chết người ta cũng chẳng thể làm tròn về sám hối. Phật tử thấy rõ chỗ này không? Cái ý này nói là thâm sâu cái tâm niệm của chúng sinh, chứ không phải là chuyện mà mình nói phớt qua là thường đấy. Mà tâm cũng không dây đắc nào đặng thanh tịnh, trên lý thuyết đại nguyện chắc sẽ không thể nào cứu độ được. Khi mình không tin đại nguyện mà mình lo làm lỗi làm đấy rồi đó, mình cứ việc lên bằng Phật, mình cứ sám hối hoài để cho hết cái đó, thì ngài xác định mình là cái đại nguyện cũng không cứu rỗi được người đó. Tại sao không cứu rỗi được? vì người đó không tin sâu vào đại nguyện Đức Phật hay nào. Tại sao không tin sâu vào Đức Phật hay nào mà không cứu rỗi được? Vì không cảm ứng. Không tin sâu vào đại nguyện là không thể cảm ứng được, cho nên Đức Phật không cứu rỗi được. Để rõ ý ha. Điểm thứ năm, trong lúc miệng thì nói rằng tôi tin vào đại nguyện, nhưng trong thâm tâm người ta lại tin rằng tuy đại nguyện là chân thật và siêu phàm, nhưng kỳ thật rồi cũng lại là những người thiện lương sẽ được cứu độ. Phật tử thấy cái chỗ này ráng nha, ráng vượt qua một chút nha. Trong lúc miệng nói rằng tôi tin vào đại nguyện, nhưng trong thâm tâm người ta lại tin rằng tuy đại nguyện là chân thật và siêu phàm, nhưng kỳ thật rồi cũng lại là những người thiện lương sẽ được cứu độ. Vậy thì cái người này tin làm sao đây? Người này là chưa tin sâu vào đại bi tâm, tất nhiên là đại nguyện và đại từ đại bi của Đức Phật hay nào. Đó không? Cái câu này nói lên là chứng tỏ rằng chỉ cái người thiện lương mới được cứu độ. Thành ra chắc gì? Chứ nói lại là bây giờ đa số chúng sinh đó, nghe nói tất cả những người ngũ nghịch thập ác cũng được cứu độ về Đức Phật, khỏi Phật ngay nè. Rồi có chấp làm ác à? Đúng không? Làm ác được cứu à? Đúng chứ chấp. Rồi bây giờ nói là ông này không chấp thiện, nó bây giờ phải làm thiện mới được cứu độ. Bởi vì vậy có Phật tốt đẹp, thanh tịnh, an lạc rồi mới được, những người làm thiện mới được cứu độ. Làm ác được cứu độ. Cũng là gì? Cũng sở chấp à. Nghe nói rõ không? Cũng sở chấp thiện, cũng sở chấp ác. Ba hồi hết chấp ác là đến chấp thiện. Thì cũng gì? Cũng là đoạn kiến và thường kiến mà thôi. Nằm ở trong cái đối đãi nhà Phật thì Đức Phật không có chấp nhận như vậy. Không phải là chân lý. Nói lại, tuy đại nguyện là chân thật siêu phàm, nhưng kỳ thật rồi cũng lại là những người thiện lương sẽ được cứu độ. Người ta hoài nghi đại nguyện, người ta thiếu tín tâm nơi đại nguyện, người ta phải đi quanh co qua nhiều giai đoạn trung gian, thật đáng thương thay. Cứ chấp thiện rồi bắt đầu không có tin đại nguyện Phật nè. Bây giờ xin nói Phật tử nghe chỗ này. Nếu mà không tin rồi là vẫn đi quanh co là nắm rồi nằm nằm cũng tự lực à. Rồi cuối cùng người đi quanh co rồi nhưng nó nhất định người làm thiện mới được cứu độ. Chứ người làm ác không được cứu độ rồi sẽ chấp cái làm thiện mình cứ tự lực mình tu làm thiện luôn. Thì là người nói sao? Những cái người đó gì? Đi quanh co, thấy không? Đi quanh co qua nhiều giai đoạn trung gian, thật đáng thương ta. Thì bây giờ Đức Phật tử tin vào đại nguyện rồi. Bây giờ xin nói thí dụ sơ là Phật tử ý niệm rồi. Mình nghĩ rằng mình tin Đức Phật trong mười phương chứ mình không riêng Đức Phật hay nè. Đều là gì? Đại từ đại bi chứ phải không? Thương chúng sinh hơn mẹ thương con. Vậy thì Ngài nói là đại từ đại bi mà Ngài chọn tôi rước cả thiện lương tốt không mà người ác bỏ ra. Đại từ đại bi chưa? Có thiệt là đại từ đại bi mà nếu nói câu đó là đại từ đại bi không? Nào chưa? Rõ ràng không? Mà đại từ đại bi thì con thiện ta cũng đem về Tây Phương Cực Lạc, mà con ác ta cũng đem về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Nhưng mà bắt đầu các đứa con thiện, các đứa con ác đều phải gì? Đều phải tuân thủ theo một cái quy luật để được Đức Phật cảm ứng là niệm Phật ngay đà 10 niệm sau cùng, thế không? Và cũng phải điểm như là phải nguyện về có Phật, phải tuân thủ theo quy ước như ngày đó thôi, nhiều đó. Thì mình đừng có chấp rằng đòi hỏi rằng cả thiện mới được cứu độ, người ác không được, không phải vậy. Hay là người ác mới được cứu độ, người thiện không cứu độ thì không phải như vậy. Đó không? Đó. Mình nhớ rằng nếu tin đại nguyện rồi cứ việc niệm Phật và nguyện giảng sanh thì được tiếp độ cả. Khi nói vậy Phật tử có yên dạ chưa? Yên ha. Yên dạ rồi niệm Phật kiếp này à, mình giải quyết kiếp này chứ không đừng đòi kiếp nào nữa hết. Nha. Điểm thứ sáu, một khi tính tâm đã xác định chính A Di Đà sắp đặt tất cả những gì cần thiết cho chúng ta vãng sanh cực lạc, việc ấy không mãi mãi do sự thu xếp của chúng ta. Phật tử đi chỗ này vì cái người tự lực á, là mình tự thu xếp, làm như hình như mình tự lực để mình sửa, mình đổi, mình tự được hết nè. Nhưng mà Phật tử nên nhớ rằng Phật tử tin sâu vào đại nguyện thì phải hiểu rõ chỗ này. Một khi tâm đã xác định, tất nhiên là tính tâm xác định là tính trọn vẹn vào đời đại nguyện Đức Phật ấy nè, thì chính là đây là sắp đặt tất cả những gì cần thiết chúng ta vãng sanh cực lạc, sắp đặt hết rồi. Thì có thể nói rằng mình giao pháp thân huệ mạng mình cho Đức Phật Đức Cả A Di Đà, cứ niệm Phật nguyện của Phật đúng cách như vậy đi, rồi mình cứ thành lòng niệm Phật hồn nhiên như đứa trẻ thơ, đừng khởi nghĩ gì, đừng khởi nghĩ, đừng phân biệt cái gì, tin rồi nguyện và niệm đi, rồi được nhiêu đó thôi. Mà thường thường cổ đức nó làm mình sao niệm Phật hồn nhiên như trẻ thơ. Còn mình niệm Phật không hồn nhiên sao niệm Phật được, cái là hỏi cái thắc mắc hỏi kia cái nghi kỵ hoài thì cái tâm nó còn cái trí phân biệt quá, không được hồn nhiên là không có hỏi gì nữa, cứ việc tin rồi niệm thế thôi, đòi hỏi có nhiêu thôi. Đạo Phật tử thấy nếu mình có được yên giả thì chính đây là sắp đặt tất cả những gì cần thiết chúng ta giảng sanh cực lạc. Đức Phật là đại từ đại bi sắp xếp cho mình hết rồi, mình cần gì phải sắp xếp thêm nữa. Đức Phật chỉ con đường thì mình cứ đi tới, phải không? Bây giờ tự nghĩ rằng Đức Phật về giá quả đồ, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Ngay Nà hợp nhau đi về cái quả đồ, thì bây giờ thí dụ bình thường là thành phố Hồ Chí Minh là tấu tay phương cực lạc, thì bây giờ vẽ quả đồ Phật tử đi ra ở đây quẹo tay trái, đừng quẹo tay mặt, quẹo tay trái rồi ra bến xe, ra Trung Lương rồi nhớ rồi Trung Lương rồi qua Trung Lương rồi quẹo tay mặt ra thành phố, đúng rồi, tuy như vậy cứ việc làm đi theo quả đồ mà ra mà đi thì tới thành phố. Thì bây giờ nói thành phố Tây Phương Cực Lạc thì mình Đức Phật biểu phát đề tâm đi, thì Phật tử cứ gì phát đề tâm với sư đi, và nó bác bạn nguyện mình đó hẳn rồi tính sâu đi, Phật tử nghe rồi nằm tính thâm tính rồi đi sâu vào cái đại nguyện và đài và tính cái chân tâm mình đi, rồi bắt đầu là nguyện thiết đi, tất nhiên là tha thiết mới mỗi bữa nhớ nguyện ha, rồi bây giờ niệm Phật rồi đó là quả đồ ha, quả đồ đi tới Tây Phương Cực Lạc nó nhiều thôi. Nhắm làm được không? Được chứ ha. Đừng nghi. Đó là Đức Phật A Đà và Đức Phật Thích Ca đi sắp xếp chúng ta về dạng diện chánh sanh cực lạc rồi. Thì việc ấy không mãi mai do sự thu xếp của chúng ta. Đừng đòi hỏi gì nữa, đừng không phải tu xếp chúng ta đâu. Đức Phật đại từ đã bị thu xếp sẵn cho mình rồi. Điểm thứ 7, dù muốn dù không, một khi đã xác tín vào quay được rộng lớn của đại nguyện thì ngay đến cả kẻ gian ác cũng tất nhiên trở thành nhẫn nhục và do vậy được an lạc. Đấy. Nếu mà trường hợp dầu cho nếu mà hợp mà mình dù muốn dù không, một khi đã xác tín vào quay được rộng lớn của đại nguyện thì ngay cả đến kẻ gian ác cũng tất nhiên trở thành nhẫn nhục và do vậy được an lạc. Những người mà dầu cho gian ác đi nữa mà đã xác tín vào cái đại nguyện rồi thì người ta sẽ được chuyển hóa về có Phật được, huống chi Phật tử, rõ không? Chỗ này ngài nhấn mạnh gì? Nhấn mạnh là nên gì? Tính tâm vào đại nguyện, thế thôi. Dù kẻ gian ác mà tính tâm được rồi thì còn sẽ được cứu độ mà, huống chi là mình, huống chi Phật tử là những kẻ rất là thiện lành tốt đẹp, thọ bát quan trai như vậy, bảo đảm không? Đó, cái câu này nói bảo đảm với Phật tử lắm đó, nha, bảo đảm đó. Điểm thứ 8, dù sao mặc lòng, chúng ta đừng nên cố gắng đua đòi hiền đức để cầu vãng sanh cực lạc. Nhưng chúng ta phải đặt trọn vẹn tính tâm và sức nhiếp sanh của đại nguyện và mãi mãi giữ vững niềm thâm tín này. Phật tử dù sao chúng ta đừng nên cố gắng đua đòi hiền đức để cầu vãng sanh cực lạc. Vì thường thường á, ngày lặp đi lặp lại hoài cho câu này. Mà thường thường để sư nói Phật tử nghe là nếu mà người nào á mà nghe cả thanh từ giảng băng nhiều cũng băng ngài nói lắm, sư có nghe đấy ha, thì người nói là bây giờ mình phải làm thiện luôn, mình làm lành, làm tốt, làm thiện, rồi muốn cầu phương Tây phương nào nó về cầu. Mà nếu trường hợp mà mình muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc mà mình làm ác, làm xấu, làm quấy, rồi mình về trên cõi Tây Phương Lạc á, rồi mình lên đó mình chửi lộn người ta, rồi người ta cũng đưa mình xuống Đức Phật cái đà chưa tính chúng đưa mình xuống, không ai chịu nổi người ác gian này. Thì cái chuyện đó mình nghe có lý phải không? Rồi cái chuyện khác người ta giảng nhiều, cái phải làm tu, phải làm lành, làm thiện mới được. Xin thưa, cái đó là tốt, cái chuyện đó là cái giáo lý Đức Phật chỉ rõ ràng như vậy tốt. Nhưng mà xin thưa, cái giới pháp môn này nó còn đặc biệt hơn nữa, là không đòi hỏi điều kiện đó, nhớ không? Mình đừng chắc chắn cái đó là đúng. Bây giờ tôi hỏi Phật tử nói nè, nói rõ là cái này sư cũng có nói rồi, mình nghe qua là có lý phải không? Tu thì phải làm lành làm thiện mới tu chứ, rồi mình ác quấy rồi Đức Phật Di Đà mà rước mình về có Phật, rồi bắt đầu mình lên chửi lộn, ta phải đưa mình xuống. Thì thật ra nếu mình về có Tây Phương Cực Lạc được, Có khi nào Đức Phật ngay nào đưa mình xuống không? Không có vũ bị á bị bắt trí thì sao đưa xuống được. Nhưng mà cái người làm ác làm quấy á, thì Đức Phật cũng từ bi tiếp dẫn. Bởi vì Ngài hứa rằng con niệm 10 niệm là ta rước, thì mình niệm 10 niệm là Đức Phật rước. Không đòi cái thiện ác. Nhưng mà ngưỡng kẻ ác thì vô trong tai sen, dạy dỗ gạn lọc cho sạch sẽ rồi mới liên qua quá sanh. Mà liên qua quá sanh Đức Phật cái này giảng thờ pháp rồi, mình đắc gặp thằng thánh rồi, thì bây giờ mình đã nhập thằng thánh rồi, nhập vị thánh nhân rồi, thượng tiểu nhân rồi, có chữ lộn ai nữa không? Thì đâu có dụng mà về. Tôi nói Phật tử, Đức Phật cái này sắp xếp hết rồi, dự bị hết rồi, chứ đâu gì rước người ác về đó chữ lộn đâu mà cho ra ngoài. Chuyện chữ lộn ở thai sen á, làm gì đụng ai chữ lộn được, phải không? Thì phải hiểu rõ như vậy. Cho nên là mình thường nghe một vị thiền sư, một vị số giảng sư giảng rồi mình không khéo mình chấp cái đó thì nó kẹt. Bởi vì tổ mới nói rằng thế này nè, tổ mới nói dù xa mặt lòng chúng ta đừng nên cố gắng đua đòi hiền đức để cầu sanh cực lạc, được đó không? Như vậy nếu trường hợp Phật tử nghe vậy rồi đó, thấy không, thì chúng ta trọn vẹn tính tâm và sức nhiếp sanh của đại nguyện, mãi mãi giữ vững niềm tin thâm tín này. Vậy thì khi Phật tử nghe sư giảng rồi, vậy Phật tử nói như thế, như tổ trong này nói là không khuyên ta đừng chấp nhất đua đòi hiền lương để cầu quán sinh cực lạc, như vậy thì mình không làm hiền phải không? Rồi chấp nữa rồi, tại mình sở chấp, mình sẽ chấp như thế này nè. Cái chỗ này chưa nói rốt đó Phật tử nghe. Tại lỗi là mình sở chấp phải làm thiện hương mới vãng sanh được, cho nên tổ mới nói câu này, chớ không phải là mình tu không làm hiền làm gì. Mình về đây vương cực lạc là bậc thượng thiện nhân, là cái người thiện bậc thượng. Người thiện là người lành như vậy. Bây giờ mình không làm lành làm sao mà cảm ứng được, phải không? Nhưng mà tổ bác đừng chấp lành, chấp làm lành rồi mới vãng sanh được, thì Đức Phật không đòi hỏi cái đó, không đòi hỏi như vậy. Nhưng mà mình vẫn làm lành, được không? Mà không có chấp cái lành rồi, quan trọng là tổ biểu mình gì? Tính tâm vào đại nguyện. Mà khi tính sâu vào đại nguyện thì mình tha thiết niệm Phật. Cái chỗ này quan trọng. Mà khi Phật tử tha thiết niệm Phật rồi thì sẽ được chuyển hóa cả. Những cái thiện lương mình ao ước mình tu tập bây giờ sẽ được cả. Tự do không? Chỗ đó đó. Chỗ hoàng tổ nhắc đi nhắc lại cho mình. Mình cứ thâm tín vào đại nguyện, cứ niệm Phật đi rồi mình sẽ được trọn lành, trọn sáng, trọn thiện. Chứ không phải là không làm thiện. Và những người ác gian mà về cõi Tây Phương Cực Lạc ở trong tai sen rồi phải rửa sạch những cái tư tưởng.